Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ Hai ngày 27 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị, một cậu bé ở Vũng Tàu năm 1975 được Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cứu trong đoàn người vượt biên và được tàu chiến của Hải quân Mỹ hộ tống đến Philippines an toàn, nay sắp trở thành Phó Đề đốc Hải quân Mỹ. Đại tá Hải quân Tuấn Nguyễn thuộc Đệ thất Hạm đội Hải quân Hoa Kỳ có căn cứ ở Yokosuka, Nhật Bản, mới đây được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận đề cử làm phó đề đốc. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông nói rằng ông cảm thấy cực kỳ vui mừng và khiêm nhường. Đông Hải sẽ mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn. Và
các nạn nhân bị lừa đảo trái phiếu ở ngân hàng SCB bày tỏ với VOA mong muốn sớm được trả lại tiền và bà Trương Mỹ Lan được sống để đền bù cho họ. Đồng thời cũng lo ngại về khả năng không được đền bù sau khi phiên tòa xét xử bà Lan rút ruột SCB vừa diễn ra xong.
Ngọc Lễ sẽ có bài tường trình. Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay.
Một cậu bé ở Vũng Tàu vào năm 1975 được Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cứu trong đoàn người vượt biên và được tàu chiến của Hải quân Mỹ hộ tống đến Philippines an toàn, nay sắp trở thành Phó Đại đốc Hải quân Mỹ, người lãnh đạo những binh sĩ hải quân chiến lược trong khu vực chiến lược của Washington. Đại tá Hải quân Tuấn Nguyễn thuộc Đệ thất Hạm đội Hải quân Hoa Kỳ, hay còn gọi là Hạm đội 7, có căn cứ ở Yokosuka, Nhật Bản, hôm 23 tháng 3 vừa qua, được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận đề cử làm Phó Đại đốc. Với sự thăng cấp này, ông bước vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Hải quân và được quyền treo cờ để đánh dấu vị trí chỉ huy. Cấp bậc của ông tương đương với chuẩn tướng trong lục quân, không quân, tiểu quân lục chiến và lực lượng không gian Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông nói ông cảm thấy cực kỳ vui mừng và khiêm nhường vì được lựa chọn. Ông giải thích thêm về công tác của mình ở vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, một trong những khu vực chiến lược của Hải quân Hoa Kỳ.
Tôi phụ trách lên kế hoạch và giao tiếp, và điều đó có nghĩa là hàng ngày tôi làm việc với các đồng minh và đối tác khắp khu vực này, và chúng tôi nỗ lực cải thiện khả năng vận hành tương liên với các lực lượng hải quân có cùng chí hướng, với mục tiêu chỉ là tăng cường khả năng răn đe và bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở đây mà tất cả chúng ta đều được hưởng lợi.
Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ là hạm đội được triển khai ở tiền phương lớn nhất của nước này, với khoảng 50 đến 70 tàu chiến và tàu ngầm và hơn 27.000 thủy thủ thủy quân lục chiến thường xuyên tương tác và hoạt động với các đồng minh, các đối tác nhằm bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do rộng mở. Ông Tuấn cho biết thêm về công việc sắp tới của ông sau khi chính thức trở thành Phó Đề đốc.
Trên cương vị của tôi trong tương lai, tôi sẽ lãnh đạo các nam nữ quân nhân mà có thể gọi là những thao tác viên chiến lược. Chúng tôi làm việc lĩnh vực cạnh tranh chiến lược và ngoại giao quân sự. Vì vậy, tôi rất mong được trở thành một phần của đội ngũ tuyệt vời này, làm việc với các đối tác quốc tế, thực sự để đảm bảo mang lại lợi thế địa chiến lược cho những người ra quyết định, cho cấp lãnh đạo của chúng tôi trong chính phủ Mỹ, và nỗ lực tạo dựng những kết nối giữa người, với các quân đội khác có cùng chí hướng.
Ông Tuấn kể lại câu chuyện ông vượt biên sau biến cố năm 1975.
Tôi đã được giải cứu bởi thủy thủ của hải quân, được đưa lên một chiếc tàu hải quân lúc bấy giờ được cấp cho và được sử dụng bởi chính quyền Nam Việt Nam. Và chúng tôi đi theo một hạm đội do tàu USS Kurt dẫn đầu đến vịnh Subic ở Philippines. Thế là hành trình đến Mỹ của tôi bắt đầu với việc băng qua Biển Đông.
Ngày 30 tháng 4 1975, khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, chiến hạm Kirk đã dẫn đầu một hạm đội Mỹ hộ tống trên 30 chiến hạm Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và hỗ trợ cho đoàn tàu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chở hàng chục ngàn người tị nạn đến Philippines an toàn. Như VOA đã tường thuật trước đây, trong chiến tranh Việt Nam, nhiệm vụ của tàu Kirk là hỗ trợ hỏa lực cho tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, sau khi Sài Gòn thất thủ, Tàu này đã trở thành một chiếc tàu cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ những người Việt di tản ra khỏi đất nước, với việc đón nhận và giúp di chuyển hơn 18.000 người Việt Nam, trong đó có hàng trăm người tị nạn từ những nơi trong vùng đảo Côn Sơn đến vịnh Subic, đảo Wake và đảo Guam. Ông Tuấn kể lại.
Và rồi khi tôi cưới vợ, cũng là người Việt Nam, chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã đi cùng một nhóm tàu đi đến vịnh Subic. Dù không hề biết nhau, hải quân Mỹ đã là một phần trong cuộc sống của tôi lâu hơn tôi tưởng. Hải quân đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi, đến sự nghiệp của tôi và cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của những người thân yêu của tôi.
Thành tựu ngày hôm nay của Đại tá Tuấn Nguyễn là kết quả của một quá trình gắn bó lâu dài với hải quân và mối liên hệ với ông với hải quân. Còn xa hơn cả sự nghiệp kéo dài gần 30 năm của ông. Trước khi được phân công công tác tại Hạm đội 7, ông từng là tùy viên hải quân tại Đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc và từng giảng dạy quân sự tại một trung tâm chuyên trách về an ninh của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Hawaii. Đại tá Tuấn cho biết ông đã từng quay lại Việt Nam một lần trong khoảng thời gian 2007-2010 trong tư cách là một viên chức đặc trách Việt Nam của Hạm đội 7. Ông cho biết trên cương vị mới, ông mong muốn quay lại để xem nước này đã thay đổi ra sao trong gần 20 năm qua. Khi nói về triển vọng hợp tác giữa Hải quân Mỹ và Việt Nam, ông chia sẻ.
Tôi hiểu rằng lâu nay luôn có những thách thức, nhưng giống như mọi nước, bạn chữa lành vết thương và tiến về phía trước. Vì vậy tôi muốn nói với người dân Việt Nam rằng hãy cởi mở tư tưởng và đừng đóng cửa trước rất nhiều cơ hội lớn lao mà mối quan hệ giữa hai nước chúng ta có thể mang lại. Tôi xin gửi thông điệp này. Chúng tôi sẵn sàng giao tiếp và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt trong việc thực thi các quyền trên biển của các bạn và gia nhập quốc gia hàng hải ở đây, cũng như đảm bảo sự ổn định của khu vực.
The Maritime Nations here and to ensure stability in the region.
The Voice of America, VOA.
Các nạn nhân bị lừa đảo trái phiếu ở ngân hàng SCB bày tỏ với VOA mong muốn sớm được trả lại tiền và bà Trương Mỹ Lan được sống để đền bù cho họ. Đồng thời cũng lo ngại về khả năng không được đền bù sau khi phiên tòa xét xử bà Lan rút ruột SCB vừa diễn ra xong. Tại phiên tòa này, bà Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hôm 11 tháng 4 đã bị tuyên án tử hình, mức án tổng hợp cho ba tội là tham ô, vi phạm quy định về hoạt động cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng và đưa hối lộ, và bị buộc phải đền bù 673.000 tỷ đồng cho SCB. Tuy nhiên, đây mới là giai đoạn 1 trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Lan. Giai đoạn 2 sẽ xét xử bà Lan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do thông qua SCB phát hành trái phiếu rác để chiếm đoạt gần 30.000 tỷ đồng của hơn 42.000 nạn nhân khắp cả nước. Trao đổi với VOA, các nạn nhân trái phiếu của bà Lan đều nói họ mong bà Lan sẽ không bị tử hình để còn có thể đền tiền cho họ.
Thì nếu như chúng tôi là nạn nhân của bà Lan thì chúng tôi cũng không mong muốn gì bà Lan phải chết cả, và chúng tôi muốn bà Lan phải sống để trả lại tiền cho chúng tôi.
Ông Tăng Hữu Tranh, một người về hưu ở quận Ba Đình, Hà Nội, nói với VOA. Ông Tranh cho biết cách nay vài tuần các nạn nhân trái phiếu SCB từ khắp các tỉnh thành đã kéo về Hà Nội và tập trung trước trụ sở ngân hàng nhà nước đòi bồi thường. Theo tìm hiểu của VOA, từ khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt hồi tháng 10 năm 2022, hàng ngàn nạn nhân trái phiếu đã xuống đường ròng rã để đòi quyền lợi. Họ đến các trụ sở và chi nhánh SCB để đòi tiền, cũng như đến các cơ quan công quyền để thư kiện SCB. Một số nạn nhân còn đến xem phiên tòa xét xử bà Lan vừa qua, mặc dù chưa liên quan đến họ. Nếu Bộ Công an đã xác định chúng tôi là nạn nhân bị lừa đảo, thì khi xét xử giai đoạn 2, nhà nước cần yêu cầu bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát phải có trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi. Ông kiến nghị và cho rằng các nạn nhân cần phải được hoàn trả đầy đủ số tiền cả gốc lẫn lãi, cùng với bồi thường thiệt hại cả vật chất lẫn tinh thần khi họ lâm vào cảnh sống dở chết dở gần 2 năm qua. Ông Tranh có 5 hợp đồng mua trái phiếu do các công ty con của Vạn Thịnh Phát phát hành với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng, theo lời ông, và đó là số tiền mà ông đã làm lụng và tích góp cả đời. Một nạn nhân khác là anh Trần Gia An, sống tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, được vốn đã bị SCB chi nhánh Thủ Đức thuyết phục mua 800 triệu trái phiếu An Đông, cũng nói là không nên tử hình bà Trương Mỹ Lan. Tôi có theo dõi phiên tòa xét xử bà Lan thông qua báo chí. mức án tử hình cho bà Lan là hợp lý với những gì bà ta đã gây ra. Tuy nhiên, nên để bà ta sống sẽ có ích trong việc khắc phục hậu quả hơn, anh An nói. Khi được hỏi về hy vọng vào phiên tòa xử vụ trái phiếu sắp tới, anh An nói rằng anh và gia đình không mong gì hơn là tòa án sẽ tuyên bố SCB trả lại tiền trái phiếu cho những nạn nhân bị bà Lan và ngân hàng cấu kết lừa gạt. Cả hai nạn nhân này đều nói với VOA rằng thủ phạm phải trả tiền cho họ là ngân hàng SCB, chứ không phải bà Trương Mỹ Lan hay tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Dĩ nhiên là SCB. Chúng tôi không tới Vạn Thịnh Phát hay An Đông gửi tiền. Chúng tôi đưa tiền cho SCB và bị SCB lừa gạt. Điều chắc chắn là chúng tôi muốn nhận lại tiền từ SCB. Anh An trả lời câu hỏi của VOA là muốn ai đền tiền cho mình. Về phần mình, ông Tranh trả lời câu hỏi này như sau.
Thì chúng tôi không biết bà Lan ai, kể cả bà Lan có tiền thì bà Lan cũng không thể trả chúng tôi, vì chả biết chúng tôi là ai cả. Bây giờ ngân hàng SCB phải chịu trách nhiệm trả tiền, trực tiếp nhận tiền chúng tôi thì phải chịu trách nhiệm nhận tiền của chúng thì phải trả tiền cho chúng tôi. Thì nếu mà ngân hàng SCB không trả tiền được thì nhà nước phải đứng ra trả tiền, phải bồi thường, phải xin lỗi chúng tôi, vì nhà nước đã tạo ra lẻ ra ngân hàng SCB.
Ông cũng phản bác việc các nạn nhân bị gọi là nhà đầu tư hay trái chủ với hàm ý tự mua, tự chịu.
Chúng tôi không phải các nhà đầu tư, chúng tôi cũng không phải là người đi mua trái phiếu, mà chúng tôi chỉ là những người đi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng SCB và đã bị rơi vào cái bẫy, nói chung nói đúng hơn là rơi cái bẫy có chủ định.
Hồi cuối năm ngoái, Bộ Công an đã kêu gọi những ai đã mua trái phiếu SCB ra khai báo thiệt hại để có cơ sở đền bù sau này. Theo quan sát của VOA, khi đó chính quyền ghi nhận những người sở hữu trái phiếu là bị hại. Tuy nhiên, theo lời kể của ông Tranh thì mẫu đơn mà ông được công an yêu cầu điền vào là ghi ông là nhà đầu tư trái phiếu trực tiếp đến Vạn Thịnh Phát. Khi được hỏi có lo ngại bà Trương Mỹ Lan sẽ hết tiền đền bù cho các nạn nhân trái phiếu hay không khi mà bà đã bị tòa yêu cầu đền 673.000 tỷ đồng cho SCB, ông Tranh nói.
Chúng tôi yêu cầu nhà nước đã là một cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì phải xác định người bị hại là phải là người được trả lại tiền đầu tiên trước hết.
Theo lý giải của ông thì tổng thiệt hại của các nạn nhân trái phiếu vào khoảng 1,2 tỷ đô la là không đáng kể so với số tài sản bất động và lưu động của bà Lan. Vấn đề là chính quyền có muốn giải quyết cho chúng tôi không thôi, ông bày tỏ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bỏ ra tới 24 tỷ đô la cho SCB để cứu ngân hàng này khỏi sụp đổ sau khi bị bà Lan rút ruột, theo Reuters.
Tóm lại phiên tòa vừa rồi, với mục đích nhà nước xử là để thu hồi, dùng SCB để thu hồi tiền lại cho nhà nước, đã phải bỏ ra cộng với những khoản tiền mà bà Lan và bảo bà ấy đã chiếm đoạt của ngân hàng SCB. Thế thì chúng tôi yêu cầu bây giờ ngân hàng SCB đã chiếm đoạt tiền chúng tôi thì sau khi nhà nước thu hồi về cái tiền đấy thì phải yêu cầu SCB phải trả lại cho.
Còn anh Trần Gia An cũng mong bà Lan trả tiền cho nạn nhân trái phiếu trước và nói anh khúc mắc không biết liệu tòa án có hợp nhất hai chuyện thành một hay không. Nếu có thì bà Lan đền cho SCB cũng chính là đền cho nạn nhân trái phiếu, anh nói. Lo lắng là chuyện tất nhiên, nhưng tôi mong chờ chính phủ sẽ hỗ trợ nạn nhân trong lần này hơn là mong chờ bà Lan trả đủ tiền, anh nói khi trả lời câu hỏi về khả năng đền bù của bà Lan. Sai phạm lần này một phần lớn cũng do sự kiểm soát không tốt của nhà nước, đặc biệt là ở khâu thanh tra có tham nhũng, anh nói thêm, ý nhắc đến việc các cán bộ thanh tra của ngân hàng nhà nước đã được bà Lan hối lộ để ém nhẹm những hành vi sai trái của SCB. Trong bản án được tuyên hôm 11 tháng 4, tòa tuyên bố khối tài sản khổng lồ của bà Lan sẽ tiếp tục bị kê biên không chỉ để khắc phục thiệt hại cho SCB, mà còn đền bù cho các nạn nhân trái phiếu trong giai đoạn 2, theo hướng ưu tiên cho các bị hại trong vụ trái phiếu, theo tường thuật của tờ pháp luật. Tuy nhiên, ông Tăng Hữu Tranh nói khi theo dõi diễn biến các vụ án bà Trương Mỹ Lan, ông thấy hy vọng lấy lại được tiền là mong manh. Người ta đã cố tình chiếm đoạt tiền của chúng tôi. Họ làm có kịch bản, có sự bao che của quan chức. Còn chúng tôi chỉ là dân đen thì có hy vọng gì nữa, ông bày tỏ. Cũng giống như anh An, ông Tranh nói, nhà nước cũng có trách nhiệm trong vụ bà Trương Mỹ Lan lừa đảo người dân. Ngân hàng SCB đã được ngân hàng nhà nước cho hoạt động, và đã được đánh giá là ngân hàng tốt, nhà nước đã cho kiểm tra, giám sát đầy đủ, thì làm sao chúng tôi không tin tưởng SCB được? Ông lập luận. Ông nói thêm rằng nhà nước Việt Nam vốn được cho là của dân, do dân, vì dân, thì phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho người dân, chứ hàng ngàn người dân ai cũng muốn có cuộc sống an ổn, chả ai muốn phải xuống đường đòi quyền lợi, đòi tài sản của mình như thế. Ông bày tỏ lo ngại các nạn nhân nếu có được đền tiền, thì hoặc là chúng tôi không còn sống, hoặc là đồng tiền mất giá, hoặc là số tiền đến tay nạn nhân cũng bị trừ này trừ nọ theo các ưu tiên do luật định. Ông cho biết một số nạn nhân đã qua đời trong 2 năm qua mà vẫn chưa lấy lại được tiền. Khi được hỏi về kịch bản các nạn nhân không được đền đồng nào, ông Tranh nói hơn 42.000 nạn nhân khắp cả nước sẽ tức nước vỡ bờ. Tại sao một nhà nước vì dân mà để cho một ngân hàng trắng trợn lường gạt tiền của hàng chục ngàn người dân như thế? Đã lừa mà không đền bù thì còn gì là công lý nữa? Ông bức xúc. Anh Ngô Gia An thì tin rằng không có lý do gì nạn nhân trái phiếu sẽ không lấy lại được tiền. Tại vì nếu lần này hàng chục ngàn người mất tiền thì tôi không biết chắc sẽ xảy ra những bất ổn gì. Trước hết, niềm tin vào hệ thống ngân hàng sẽ suy giảm mạnh và uy tín tài chính Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng, anh lý giải. Nhà nước nên sớm trả tiền để ổn định lòng dân, cũng như lấy lại uy tín cho SCB để SCB có thể hoạt động bình thường, anh nói thêm.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trên Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.